Phần 5. Phụ nữ và địa vị.
Trước khi chúng ta nhìn vào địa vị của người phụ nữ trong Phật giáo, tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu một số vấn đề về điều kiện xã hội diễn ra cách đây 2.500 năm tại Magadha, miền Trung Ấn Độ thời Đức Phật còn sống. Trừ phi chúng ta trắc nghiệm lại bối cảnh, không thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy phán đoán bất công các quyết định của Ngài về phụ nữ từ diễn cảnh của chúng ta vào cuối thập kỷ 20 này. Vào thời Đức Phật, phụ nữ được xác định trong mối tương quan với đàn ông thân thuộc của mình. Một phụ nữ là một cô con gái, một người vợ hay một bà mẹ, đặc biệt là mẹ của một cậu con trai. Mối quan hệ của bà với những người đàn ông thân thuộc của mình đã cho bà một chỗ đứng trong cộng đồng. Ngay cả tại Ấn Độ ngày nay, nếu một người phụ nữ không hoàn thành được bất cứ vai trò phụ nữ nào, thì chị bị xem như không phải là con người. Đó là lý do tại sao phụ nữ Ấn Độ thường liều lĩnh kết hôn để có một con trai. Đây là di sản của luật Ấn giáo ngay từ đầu, đã được xem là luật Manu. Theo quan điểm này, một phụ nữ có thể đạt được moksha hay được giải phóng chỉ qua việc tận tụy với chồng. Chị tự như một vầng trăng chỉ có thể được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Như vầng trăng, chị không có hào quang của riêng mình. Do đó, điều tối quan trọng đối với phụ nữ là phải lập gia đình. Không có điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị không có hy vọng. Ngoài ra, về mặt xã hội, người phụ nữ luôn bị lệ thuộc vào những người đàn ông thân thuộc của mình. Họ thậm chí không được lên xe buýt một mình. Họ sẽ thường phải đi với một phụ nữ khác hoặc với người khác phái có quan hệ họ hàng với mình. Nếu đi một mình, họ có thể bị đàn ông quấy rối, bởi vì bất cứ người phụ nữ nào đi một mình cũng bị cho là một người đàn bà phóng túng. Đây là một trong các vấn đề phải đối mặt ngay cả với các phụ nữ Tây Phương khi đến Ấn Độ. Nếu trường hợp như thế vẫn xảy ra như ngày nay, thì hãy tưởng tượng xem vào thời Đức Phật nó sẽ như thế nào. Vậy thì chẳng có gì đáng kinh ngạc khi Đức Phật được bà Mahaprasapati, kế mẫu của Ngài, xin bắt đầu một hệ thống nữ tu. Ngài rất do dự về điều đó, và quả thật Ngài đã nói không được ngay cả việc yêu cầu điều đó. Bà rất buồn vì bị từ chối khi Ananda, thị giả của Đức Phật và cũng là người anh họ của Ngài, hỏi bà vì sao lại khóc. Bà phàn nàn mình rất buồn bởi vì Đức Phật không cho phép bà và một số đông phụ nữ tiến đến đời sống vô gia cư. Ananda rất thương cảm phụ nữ. Ông đến gặp Đức Phật và xin Ngài quan tâm đến việc thụ phong cho phụ nữ. Lại một lần nữa Đức Phật từ chối. Thế rồi Ananda đã hỏi, chẳng phải phụ nữ cũng có khả năng hướng đến đời sống thánh thiện và được giải phóng sao? Đức Phật trả lời, có chứ, dĩ nhiên là họ có khả năng đó. Ananda lại hỏi, vậy thì tại sao Ngài lại gây trở ngại cho họ? Ngài bảo, thôi được rồi, cứ làm như vậy đi. Và Ngài đã lập nên phái nữ tu. Đây là trường hợp duy nhất được kể lại khi Đức Phật thực sự đã biến đổi tâm thức như thế. Tất cả chúng ta là những nữ tu qua bao thế kỷ rất biết ơn Đức Ananda, bởi vì không có sự can thiệp của Ngài, chúng ta sẽ không được ngồi ở đây kể lại câu chuyện này. Trong thời Đức Phật có nhiều nữ hành giả đáng nể. Nhiều người trong số họ đã đạt đến hoa trái trên cuộc hành trình và được Đức Phật ngợi khen. Họ được tuyên dương về đức khôn ngoan, uyên bác và sự khéo léo trong việc thuyết giảng. Trong các kinh thừa, từ buổi ban đầu, vẫn luôn lặp lại việc này. Đức Phật đã ngợi khen các nữ đệ tử của mình và chắc chắn nhiều phụ nữ vào thời ấy đã rời bỏ gia đình và bước vào cuộc sống không gia cư. Đây là một chuyện hết sức bất thường đối với phụ nữ Ấn Độ. Thậm chí ngày nay trong Ấn giáo, trong khi có hàng vạn tăng già, không của cải, tu sĩ khất thực và các hiền nhân thì hầu như không có phụ nữ xuất gia, bởi vì tôn giáo này vẫn còn xem vị trí của phụ nữ là phục vụ gia đình. Điều quan trọng đối với chúng ta là nhận ra cách Đức Phật đã giải phóng phụ nữ bằng cách lập nên tu đoàn cho phụ nữ. Nhiều phụ nữ đã chen chân đến gia nhập đời tu. Có nhiều câu chuyện kể về điều này trong kinh thừa. Tuy nhiên, dù cho lúc bấy giờ đã có một tu đoàn nữ bổ sung cho tu đoàn nam, nhưng vẫn chẳng thấy đề cập đến Arahati hay nữ Arahat khi tham dự hội nghị 500 vị La Hán hay là những vị thánh nhân hoàn thiện được tổ chức sau lễ Mahaparinirvana kỷ niệm ngày Đức Phật viên tịch. Các thành viên trong hội nghị này được đề xuất kể lại mọi sự họ có thể nhớ về những điều Đức Phật đã nói, do đó đã thành lập nên bộ sắc phong, thế nhưng không hề có phụ nữ trong bộ sắc phong này. Và một người đã hỏi tại sao? Rõ ràng Đức Phật đã đặt ra các giáo huấn cho nữ giới, chứ Ngài đâu đặt ra cho nam giới, nhưng chúng ta không có sổ sách ghi chép về những điều này. Hình như có các thành kiến cơ chế hóa chống lại nữ quyền từ thời xa xưa nhất. Tôi không nghĩ có ai đó ngồi xuống và suy nghĩ, ôi, cứ để cho chúng tôi bị thành kiến. Đó chỉ là một phần trong bối cảnh xã hội thịnh hành. Khi thời gian qua đi, mọi sự được nói lên và được tuyên bố theo quan điểm của nam giới. Tôi cam đoan điều này không xảy ra có chủ ý. Đó chỉ là cái cách nó xảy ra. Bởi lẽ hầu hết các bản văn và những sách giải thích đều được viết theo quan điểm của phái nam. Đó là do các thầy tu, nữ giới bắt đầu bị xem như một mối nguy hiểm và đe dọa. Chẳng hạn khi Đức Phật nói về ham muốn, Ngài đã nêu lên một thiền định về 32 phần trên cơ thể. Quý vị bắt đầu với tóc trên đỉnh đầu rồi đi xuống hết tất cả cho đến hai lòng bàn chân. Tưởng tượng quý vị sẽ thấy gì bên dưới nếu quý vị lột hết lớp da của mỗi phần: thận, tim, ruột, hồng cầu, bạch cầu và tất cả mọi thứ trong đó. Người nhập thiền khảo sát kỹ cơ thể mình để cắt đi cái phần dính bén với hình thức vật chất và thấy chúng thực sự như bản chất của chúng. Lẽ đương nhiên, khi làm mất đi cái dính bén với cơ thể mình, chúng ta cũng đánh mất luôn sự dính bén với người khác. Thế nhưng dù vậy, phương pháp thiền Đức Phật đã dạy trước tiên vẫn là hướng đến chính mình. Nó được chỉ định rõ để cắt đứt dính bén dưới dạng thể lý và đạt đến một mức độ dính bén siêu thoát nó, để phá tan bất cứ một kiểu lập trình sẵn nào mà người thiền có thể có được sự hấp dẫn của cơ thể mình. Tuy nhiên, chúng ta nhìn vào những gì được dạy sau đó trong các tác phẩm của Nagarjuna ở thế kỷ đầu tiên hay Santideva vào thế kỷ thứ bảy, chúng ta sẽ thấy rằng cùng hình thức thiền này cũng được hướng đến thân xác phụ nữ. Chính người phụ nữ mà người ta đã thấy là một bao bùn nhùng, phèo phổi, thận và máu. Đó là người phụ nữ ô uế và kinh tởm. Chẳng có điều nào ô uế đề cập đến người đàn ông đang thiền. Điều này đã xảy ra bởi vì truyền thống thiền được thực hiện do những tâm thức ít được giác ngộ hơn tâm thức của Đức Phật. Do đó, thay vì chỉ dùng thị giác như một cuộc thiền để phá bỏ dính bén với thể chất. Nó lại được sử dụng như một cách giúp cho các thầy tu cử hành. Nó không còn đơn giản chỉ là một phương tiện nhìn ngắm mọi sự thuần túy như bản chất của chúng, mà lại hình thành một phương tiện nuôi dưỡng lòng ham muốn phụ nữ. Thay vì thế, các thầy tu phải nói với chính mình: phụ nữ bị ô uế, tôi cũng vậy, và các thầy tu quanh tôi cũng vậy. Nó phát triển thành phụ nữ bị ô uế. Do đó, người phụ nữ bắt đầu bị xem là một mối nguy hiểm đối với các thầy tu, và điều này đã phát triển thành một thứ chủ nghĩa thiền, ghét phụ nữ. Rõ ràng là nếu người phụ nữ viết lên các bản văn này, chắc chắn sẽ có một cái nhìn rất khác. Thế nhưng, phụ nữ đã không viết các bản văn ấy, ngay cả khi họ có thể viết một số tác phẩm theo quan điểm của phụ nữ đi nữa. Chúng vẫn bị thấm đẫm hương vị và tư tưởng của những bản văn và giáo huấn gán cho đàn ông. Như một hậu quả của thành kiến đã được nêu, một sự bất bình đẳng được khai triển trong các bài thuyết giáo. Tôi nghĩ rằng tại một mốc nào đó, sự bất bình đẳng này sẽ bị người ta nhận ra. Với việc tuyên bố của Phái Đại Thừa, hai điều bắt đầu xảy ra. Điều thứ nhất, người bên vực chính trong một số bản văn quan trọng của Phái Đại Thừa là một phụ nữ. Bà ấy đã đến chất vấn các thầy tu vì những quan điểm quá thiên vị của họ và hỏi họ ngay từ cái thực tại bẩm sinh trong bản chất Phật của chúng ta thì đàn ông nằm ở đâu và đàn bà nằm ở đâu. Thế rồi bà tiếp tục giải thích rằng sự tách biệt đàn ông và đàn bà chỉ tồn tại ở mức độ tương đối. Còn ở mức tuyệt đối, đàn ông là ai và đàn bà là ai? Có những bản văn trong đó, những người bảo vệ quyền phụ nữ thậm chí đôi khi phải tự biến đổi bản thân thành đàn ông nhiều lần. Một trong các đại đệ tử của Đức Phật Sariputta có tiếng là khôn ngoan và được xem như một thầy tu gương mẫu hoàn hảo đã có lần biến đổi thành phụ nữ. Thế rồi, người phụ nữ bảo vệ nữ quyền kia đã hỏi Sariputta là ai? Rồi bà biến trở lại đàn ông. Cũng như vậy, những người phụ nữ đóng vai chính đã cố phá vỡ các khuôn mẫu giới tính. Họ cũng làm điều này bằng cách nhấn mạnh sự thật về các khả năng nữ giới, không quan tâm đến việc họ có bị dính bén đến thân xác một người nam hoặc thân xác một người nữ hay không, đều được liên kết với một loại trực giác, một ý thức cao hơn được biết đến trong các giáo huấn của Đức Phật như sự khôn ngoan. Ngay cả trong các bản văn Đại Thừa, sự khôn ngoan siêu nghiệm được họa theo hình ảnh của một phụ nữ là Prajna Paramita, vì Ngài là hiện thân của Đức Khôn Ngoan hoàn hảo, Ngài là mẹ của tất cả các chư Phật. Do đó, trong Kinh Đại Thừa, từ buổi ban đầu của Prajna Paramita, Ngài được phát họa trên một chân dung hiền mẫu xinh đẹp. Nhiều soạn giả đã viết các lời cầu nguyện với Ngài. Ngài được biết đến như một vị Bồ Tát khôn ngoan. Ngài rất yêu kiều. Thi ca đã được sáng tác nhiều về chủ đề ẩn mặt của Ngài. Quý vị không bao giờ thấy Ngài. Quý vị khó mà tìm thấy Ngài. Vì Đức khôn ngoan hoàn hảo vượt ngoài ý chí con người. Bằng chính sự xác định của nó, người ta có thể đạt được sự khôn ngoan chỉ ở nơi không có tư tưởng. Các nhà văn đã nói lên hình ảnh này trong những lời tuyên dương Ngài như những người tình đang tìm kiếm người phụ nữ hay ẩn mình của họ. Cũng vậy, một sự hiểu biết về phụ nữ được đan kết vào triết lý Đại Thừa. Tuy nhiên, tất cả các lời chú giải và các bộ kinh lớn vẫn do đàn ông viết. Tôi không nghĩ có sách nào do một phụ nữ viết. Tại một giai đoạn nào đó, một phong trào mới được gọi là mật thừa xuất hiện tại Ấn Độ. Chú thích: tình trạng chuyển tiếp từ u mê đến giác ngộ. Thuật ngữ này cũng được mô tả một số chiều hướng đang còn tồn tại ở cả hai tôn giáo, Ấn giáo và Phật giáo. Hai tôn giáo này đã khai triển với mục đích đẩy mạnh trên con đường đạt đến giác ngộ. Mật thừa Dhyana là một phần của phái đại thừa. Triết học của nó là chia sẻ đến mọi người. Nó khác với Sutrajana, đại thừa không Trata, trong việc sử dụng các phương tiện tài năng đặc biệt. Thuật ngữ này cũng được sử dụng đến các bản văn được xem là mật thừa, hết chú thích. Không ai nắm chắc nó xuất phát từ đâu hay là nó chính xác ra đời khi nào. Đó là một phong trào rất nổi tiếng. Tôi nghĩ phần hấp dẫn của nó xuất phát từ yếu tố mà mục đích của đại thừa nhắm đến là đạt được bản chất Phật hoàn hảo và theo gương sau đây của Đức Phật. Điều này phải mất 3 thiên niên kỷ rưỡi. Bây giờ, 1 thiên niên kỷ đã là một thời gian dài vô hạn để đạt đến tính Phật. Tôi dám chắc tại một mốc nào đó nhiều người sẽ tự hỏi tại sao phải phiền phức như thế? Những việc tôi làm ở đời này có quan trọng gì? Nếu tôi có vô số thời gian và không gian trước khi tôi có thể hy vọng được thành tựu, tư tưởng này có thể thực sự làm nản nhiệt tâm của một người. Mặt khác, phong trào này hứa bản chất Phật ngay ở đời này, do đó nhiều người vui vẻ và bắt đầu tu hành nghiêm túc trở lại. Hình như một số người chủ mưu ấy là phụ nữ. Các tiểu sử của các thiền sư Tây Tạng kể rằng các vị này đã đến Ấn Độ vào các thế kỷ 11, 12, 13. Thường có các bản báo cáo về những cuộc họp với các nhóm nữ thiền giả, trong đó có một phụ nữ đứng đầu. Trong các bản tường thuật này, các vị thiền sư Tây Tạng đã đến giang sinh được tham gia các lễ nghi với các phụ nữ này. Cuối cùng, với cử chỉ rất khiêm nhường của họ, các phụ nữ này đã động lòng và cho phép họ vào. Các nhà sư Tây Tạng ấy nhận xét rằng kinh nghiệm này là điểm nổi bật trong việc tu hành của họ. Galwa Gosangpa, vị thiền sư thế kỷ thứ 13 nói, 20 năm sống trong một cái hang và ăn toàn đất đá đã hoàn tất chỉ một lần do việc sống với các phụ nữ này. Chúng ta không biết những người phụ nữ này là ai, bởi vì các tiểu sử được ghi chép theo quan điểm của những nam thiền giả. Các sư phụ của họ là ai? Họ đã tu hành cái gì? Nhiều bậc thầy dạy kinh nghiệm đã đến với những phụ nữ này nhằm tìm kiếm giáo huấn, và chúng ta không biết lý do. Các câu chuyện của họ chẳng bao giờ được ghi chép ra, thế nhưng những cuộc tham khảo về họ cứ xuất hiện nhan nhản trong các bản văn, và trong nhiều bản văn khác nhau người ta ghi lại rằng các vị lạc ma này đã đến nhiều nơi khác nhau, vì không thể nào tất cả họ đều gặp cùng nhóm phụ nữ này. Hơn nữa, các cuộc họp mặt này gồm cả một thời kỳ dài đến 100 năm. Các phụ nữ đó là ai? Đây là một câu hỏi thường nảy ra trong trí khi tôi đọc các bản văn này. Chúng ta biết rất rõ rằng có một phong trào rất ý nghĩa vào thời gian ấy, bao gồm những phụ nữ tại Ấn Độ. Lúc bấy giờ, hầu hết các hoạt động Phật giáo được tập trung vào các trường thuộc thiền viện như Nalanda, Vikramasila và Taxila. Đó là các trung tâm thật lớn, là Oxford, là Cambridge của họ vào thời đó. Hàng ngàn sinh viên từ khắp nơi đến học tại các trường này. Nhiều vị thầy phái mật thừa như Naropa và Atisha nguyên là các giáo sư tại các đại học tu viện khổng lồ này. Naropa là một trong các vị giáo sư chính tại Đại học Nalanda. Một lần nọ, ông đang ngồi nghiên cứu sách vở, một bà lão hiện ra bảo ông: "Ngươi có biết ngươi đang đọc cái gì không? Ngươi có hiểu những từ về những gì ngươi đang đọc không?" Và ông đáp: "Vâng, đương nhiên là tôi hiểu." Khi nghe đến đây, bà bật khóc và ông hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Bà đáp: "Khi ngươi bảo ngươi hiểu các từ ấy, điều đó ổn bao lâu nó còn thích hợp. Khi ngươi bảo ngươi hiểu ý nghĩa, ngươi không có một tư tưởng ý nghĩa là gì." Và ông hỏi: "Vậy thì ai hiểu được ý nghĩa ấy?" Và bà trả lời: "Con trai ta, Tilopa." Ngay lúc ấy, Naropa từ bỏ hết mọi sự. Ông là một học giả Bà La Môn và là một giáo sư đáng kính. Quý vị có thể tưởng tượng kiểu người này. Tuy nhiên ông đã quay lưng, bỏ lại tất cả và đi lang thang trên khắp mọi nẻo đường Ấn Độ tìm kiếm Tilopa đến tận khi ông đến Bangladesh. Cuối cùng dĩ nhiên là ông tìm được Tilopa. Đó là một người ăn mày xấu xí, đen thui nhăn nheo, đang ngồi bên bờ sông, liệng những con cá sống vào một cái nồi nóng đỏ và ăn ngon lành. Đó là vị thầy của ông. Nhiều sách vở đã viết về việc Naropa làm đệ tử Tilopa. Thế nhưng, cái gì có ý nghĩa đối với phần thảo luận của chúng ta là cái sự thật rằng có rất nhiều soạn giả rất nổi tiếng đi tìm kinh nghiệm đích thực vào thời ấy. Họ phải bước ra khỏi cái môi trường khép kín của mình để kiếm tìm các vị thầy có thể cho họ các phương pháp thiền nhằm khám phá ra bản thân những gì họ đang nghiên cứu. Đó là cách mật thừa ra đời. Vào buổi đầu, mật thừa được giữ rất kín. Quý vị đã tìm được vị thầy của mình. Và rồi, quý vị phải chịu những thử thách khôn lường trước khi được chấp nhận. Sau đó trở đi, mật thừa được truyền bá vào Tây Tạng. Nơi ấy, cuối cùng, nó đã trở thành quốc giáo. Nơi này, chưa bao giờ mật thừa có ý định ở lại, nó nằm ngoài xu hướng chủ đạo. Hiển nhiên có nhiều vị thầy mật thừa từ buổi đầu là phụ nữ. Một số bản văn lúc đó quả thật do các phụ nữ biên soạn và những bản văn này vẫn còn cho đến hôm nay. Một trong những vị thầy nữ nổi tiếng nhất là Matrik Trupai Ganmo, theo tiếng Tây Tạng, còn tiếng Ấn Độ bà được gọi là Siddharani. Theo các bản văn, bà sống đến 500 năm. Thật ra, nghĩa câu nói này là bà sống rất thọ. Bà là sư phụ của Rechungpa, một trong các đệ tử chính của Milarepa. Chuyện kể rằng khi đang ở Ấn Độ, Rechungpa được nghe báo là ông sẽ chết trong vòng một tuần. Ông hoàn toàn kinh hoàng và hỏi: "Tôi phải làm thế nào ngăn chặn được điều này?" Một số người khuyên ông đi gặp người phụ nữ này, bà có một phương pháp tu hành rất đặc biệt, Phật Trường Thọ. Do đó, Rechungpa đã đến gặp bà và bà đã hỏi ông có thức được một tuần lễ không? Ông trả lời: "Được chứ, tôi có thể làm được điều đó." Do đó, bà đã thọ giáo cho ông và dạy ông cách tu hành. Rồi bà hỏi: "Ông muốn sống bao lâu?" Ông trả lời: "Tôi muốn sống bằng tuổi với thầy Milarepa của tôi." Vì thế, bà nói: "Ồ, ông ấy sẽ sống đến 81 tuổi, vậy ông cũng sẽ sống được 80 tuổi. Và ông ta được như vậy. Sau đó bà đã kể lại cho ông nghe câu chuyện của mình. Câu chuyện thật hấp dẫn. Bà là một trong số vài người thực sự được người ta ghi chép lại, kể về những người đã tu hành với bà, những phương pháp tu hành nào bà đã làm và vân vân. Nó được ghi chép lại trong tiểu sử của Rechungpa. Tuy nhiên, các đặc tính của nhiều người trong số các phụ nữ ấy đã bắt đầu đến các thế hệ sau thì biến mất. Chúng ta không biết họ là ai. Chẳng hạn ngay cả Mahasiddha Saraha Đại Nhân đã sống khoảng 14 năm với người nào đó được xem là con gái của thợ đúc tên. bà là sư phụ của ông. Ông là một tín đồ Bà La Môn đáng kính, nhưng ông đã bỏ hết mọi sự đến sống với cô gái thân thế hạ lưu. Kết quả là ông đã trở thành một kẻ bị hất ra rìa xã hội. Bà luôn mang lại cho ông lời giáo huấn và hướng dẫn. Dù bà chỉ sống với ông có 14 năm, chúng ta cũng vẫn không biết tên bà. Bà chỉ được đề cập đến như là con gái của thợ đúc tên. Thế nhưng bà là ai? Ai là sư phụ bà? Bà từ đâu đến? Mọi sự được ghi chép từ phía Saraha, vì thế bà như một điểm bổ sung duy nhất trong tiểu sử của ông. Điều đó giống như với hầu hết các tiểu sử này. Rechumpa đã gặp một nhóm phụ nữ do Vasara Varahi ở Bangladesh. Ông được bà thụ giáo, nhưng chúng ta cũng chẳng biết bà là ai. Ở một nơi gọi là Valamukhi tại miền Bắc Ấn Độ, Gosangpa đang đi về quá khứ, đến một đền thờ vào một buổi chiều tà. Khi ấy, ông thấy nhiều thiếu nữ simi rất rực rỡ đang tiến vào bên trong ngôi đền. Có các nữ thị vệ ngăn không cho đám đàn ông bước vào. Những người này cố vào nhưng đã bị các thị vệ đánh. Thế rồi trong khi họ đang mải mê tấn công với đám đàn ông, Gosangpa đã lợi dụng tình thế lẻn vào. Ông không kể cho chúng ta biết những điều xảy ra khi ông vào bên trong, nhưng ông bảo đó là kinh nghiệm lớn nhất trong đời ông. Lại một lần nữa chúng ta chỉ biết đoán mò. Các phụ nữ đó là ai? Họ đang làm gì ở đó? Phật giáo được du nhập vào Tây Tạng trong thời kỳ sung mãn cuối cùng của nền Phật giáo Ấn Độ. Do đó, Tây Tạng không như nhiều quốc gia khác đã được tiếp cận với các giáo huấn Phật giáo sớm hơn nhiều, đã nhận được toàn diện tư tưởng Phật giáo mãi tận đến thế kỷ thứ 12. Đây là lý do tại sao Phật giáo Tây Tạng ngày nay lại hết sức phong phú và sâu xa như thế. Không những nó nhận hết nền triết học qua các thời đại Phật giáo mà còn nhận được cả mật thừa nữa. Bây giờ trong khi mật thừa ở Ấn Độ một cách nào đó vẫn còn khá xa lạ, nó không được giảng dạy rộng rãi. Nếu quý vị muốn tu hành, quý vị phải bỏ đi xu hướng chính trị và tự tìm lấy một vị thầy. Thế nhưng khi nó được giới thiệu ở Tây Tạng, trước hết là do Padmasambhava vào thế kỷ thứ 7 và rồi sau đó được truyền lại vào thế kỷ thứ 11 và 12, nó đã trở nên quốc giáo. Tuy nhiên, mật thừa luôn có chủ ý là một phương pháp tu hành bí truyền cho những ai có khả năng và muốn tận hiến trọn vẹn cho nó. Thế nhưng khi nó đã vào Tây Tạng, mọi người đã được khai tâm, chẳng ai mà lại không nhận được ít nhất là các khai tâm về vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, vị Bồ Tát và Tara mẹ từ bi. Ngay cả những bé sơ sinh cũng nhận được những khai tâm sống lâu. Hiếm có ai ở Tây Tạng lại không tu hành mật thừa ở một mức độ nào đó. Một bước khởi hành khác từ bối cảnh Ấn Độ, mật thừa được truyền sang Tây Tạng cùng với đời sống tu viện. Vấn đề này có thể được thấy rõ nơi thế hệ Kagupa. Vị sư phụ đầu tiên của ông ở Tây Tạng là Marupa, một cư sĩ thiền yoga và một dịch giả. Dòng giống chính của ông trải qua từ Milarepa. Vị này cũng là một thiền sư yoga sống trong hang núi, chứ không phải là một thầy tu. Thế rồi Milarepa đã bỏ hang đến với Gampopa, một thầy tu. Sau khi đã tu hành rất chăm chỉ, Gampopa đã bỏ đi và bắt đầu lập một thiền viện. Từ đó trở đi, dòng giống Kagupa thực hiện theo cách này vì giáo lý Phật giáo được duy trì theo truyền thống và được truyền đến các cộng đồng tu viện. Các thầy tu ấy là những người có chuyên môn, họ là những người có thời gian và các ý kiến tinh thông. Lẽ đương nhiên khi một phương pháp tu hành bí truyền cho đến nay như thế đã được truyền bá vào một môi trường thiền, nó sẽ bị biến dạng nhiều. Một trong các khía cạnh biến dạng đó chính là vai trò phụ nữ thường thì chính là bản chất tu hành mật thừa, nó được thăng hoa hay biến dạng theo một số cách nào đó.